Kính chào quý thính giả. Hôm nay chương trình phát thanh nguồn sống đến với quý thính giả sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là niềm tin minh họa, tiếp theo đó lời hay ý đẹp. Mở đầu cho buổi phát thanh hôm nay, mời quý thính giả theo dõi niềm tin minh họa. Có chỗ đứng. Nhằm đúng ngày Đức Giáo Hoàng đến thăm Thánh Địa Jerusalem, đó là vào cuối tháng 3 năm 2000, và tuyên bố rằng người Palestine đã đau khổ quá nhiều, đáng được quyền làm chủ một quê hương, thì nước Palestine cũng được chấp nhận nhập vào mạng lưới toàn cầu Internet. Đức Giáo Hoàng đã tuyên bố như trên trong một cuộc gặp gỡ lãnh tụ Yasser Arafat của Palestine. Như thế là Palestine đã có độc lập và chủ quyền trên mạng lưới toàn cầu trước khi có một lãnh thổ quê hương xác định. Việc công nhận Palestine trên mạng lưới thật ra chỉ có ý nghĩa về việc thông tin. Kể từ nay, ký hiệu thông tin chính thức viết tắt trên mạng lưới toàn cầu của Palestine sẽ là hai chữ PS, cũng như Israel được dùng ký hiệu IL từ mấy năm nay. Hai chữ bé nhỏ này xác định tên nước cũng như chữ com trong các địa chỉ thông thường khác. Việt Nam đã được công nhận mấy năm nay và cũng có ký hiệu xác định nước là VN. Cơ quan quốc tế thẩm quyền trong việc cấp phát ký hiệu cho mỗi nước trên được mệnh danh là Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, tạm dịch là Công ty Mạng lưới Toàn cầu đặc trách cung cấp danh hiệu và số, viết tắt là ICANN. Một nước muốn có danh hiệu và số trên mạng phải nộp đơn cho cơ quan này. Cơ quan đó sẽ căn cứ vào quyết nghị của Liên Hợp Quốc mà cấp ký hiệu. Việc cấp số ký hiệu không mang tính chất công nhận quốc gia Palestine. Tuy nhiên, người ta vẫn cho đó là bước mở đầu. Những người Israel cho rằng việc công nhận Palestine trên mạng lưới toàn cầu là quá sớm, vì chẳng khác nào công nhận một người có bằng tiến sĩ trước khi người ấy nhận bằng chính thức. Tuy nhiên, Yasser Dole, một kỹ sư phần mềm, là người tìm ký hiệu PS cho Palestine, nói rằng Internet không phải là chỗ hoạt động chính trị. Khi sử dụng ký hiệu PS giúp cho người sử dụng mạng có thể biết một công ty hay một tổ hợp nào đó của người Palestine có mặt trong biên giới Palestine mà thôi. Ngày nay trên mạng lưới toàn cầu đã có trên 200 ký hiệu tên nước được dùng, đa số là các nước đã độc lập. Một số hải đảo là có ký hiệu riêng, ngay như Nam Cực cũng có một ký hiệu. Câu chuyện về nước Palestine chưa có lãnh thổ mà đã có chỗ trên mạng lưới toàn cầu làm cho nhiều người nghĩ rằng có lẽ rồi ra người ta không cần đến biên cương lãnh thổ nữa và có thể sống chung trên toàn thế giới. Tuy nhiên, mạng lưới vẫn là mạng lưới và người Palestine vẫn chưa có đất của riêng họ. Trong dân tộc gọi là Palestine có rất nhiều người tin Chúa Giêsu, và mặc dù không có lãnh thổ gọi là quê hương, họ vẫn có một nước trời mà không ai có thể tranh chấp hay đuổi họ ra được. Chính vì vậy mà họ vẫn sống dù không có quê hương và bị xua đuổi từ nơi này sang nơi khác thường xuyên. Nhiều người ngày nay có khi bị khước từ quyền công dân vì lý do tin nhận Chúa. Tuy nhiên, không phải vì thế mà họ không có quê hương. Họ vẫn sống trong nước Chúa, vẫn là công dân nước trời. Làm công dân trong một nước đã là quan trọng, nhưng làm công dân trong nước trời là một vinh dự. Nếu bạn bằng lòng tin nhận Chúa Giêsu, thì bạn có ngay quyền công dân nước trời và bạn thuộc về nước trời ngay tức khắc. mời bạn quyết định sau đây. Vô thần là gì? Một cô giáo trẻ tuổi không tin thần thánh gì cả. Một hôm giải thích cho học sinh lớp 5 rằng cô là một người vô thần. Sau đó cô hỏi cả lớp có ai là người vô thần không? Học sinh lớp này mặc dù không hiểu vô thần nghĩa là gì, nhưng muốn làm vừa lòng cô giáo nên tất cả học sinh đều mạnh dạn giơ tay lên cao tức khắc. Tuy nhiên có một em gái tên là Lucy nhất định ngồi yên không chịu giơ tay. Cô giáo thấy thế lại bàn Lucy và hỏi tại sao. Lucy đứng lên thưa rằng, thưa cô, vì em không phải là một người vô thần. Cô giáo hỏi, nếu em không vô thần thì em là gì? Lucy đáp, em là người tin lành, tin Chúa Giêsu. Cô giáo lúc đó hơi khó chịu, mặt đỏ lên. Nhưng cô hỏi, làm sao em là người tin lành và tin Chúa Giêsu cho được? Lucy đáp, dạ thưa, em được dạy cho biết về Chúa Giêsu và kính thờ Chúa. Ba em là người tin Chúa, mẹ em cũng là người tin Chúa, vì thế em là người tin Chúa. Cô giáo lúc đó nổi giận rõ rệt, cô nói, vô lý. Như thế nếu cha em là người mất trí, mẹ em cũng là người mất trí, thì sinh ra em cũng là người mất trí khôn hay sao? Lucy suy nghĩ một lúc, rồi mỉm cười, trả lời. Thưa cô, nếu cha em là người mất trí, mẹ em cũng là người mất trí, thì trong trường hợp đó, em phải là người vô thần chắc chắn rồi. Lên cao, một người lái máy bay ngang qua sa mạc Ả Rập. Anh ta phải đáp máy bay xuống một ốc đảo để lấy nhiên liệu. Sau khi cho phi cơ cất cánh, vừa bay ngang qua vùng núi, thì anh ta nghe có tiếng sột sạt ở phía sau. Dường như có con vật gì đã lọt được vào vùng máy. Anh ta rất lo sợ vì nếu con gì gặm hoặc nhai các chùm dây điện bọc cao su, thì điện sẽ chạm và gây ra nhiều rắc rối cho máy bay. Nhưng dưới mặt đất không có nơi nào để đáp xuống được vì rất lởm chởm. Người phi công nghĩ ra một kế. Anh ta cho máy bay bay nhanh hơn và hướng mũi thẳng lên trời cao. Anh ta cứ cho máy bay lên cao mãi cho đến khi tiếng gậm nhấm sột sạt chấm dứt. Ít lâu sau khi hạ cánh tại phi trường, anh ta tìm thấy một con chuột lớn đã lọt vào phi cơ mà không ai biết. Có lẽ là lúc anh ta bơm xăng. Nhưng lôi con chuột ra, anh ta thấy nó đã chết từ hồi nào. Chứ chuột này quen sống trên mặt đất của sa mạc, nên khi phi cơ bay lên cao, nó không thở được vì áp suất quá mạnh. Càng bay cao bao nhiêu thì sức ép càng nhiều, vì thế nó đã chết, cũng như thôi cắn xé mớ dây điện của chiếc phi cơ này. Câu chuyện trên đây minh họa một điểm trong đời sống tâm linh của chúng ta. Trong đời sống ta có rất nhiều vật cản tiêu cực nho nhỏ, cũng như chú chuột sa mạc kia, tiếp tục gậm, nhấm và làm hỏng những tính tình cao đẹp của chúng ta. Những điều chẳng hạn như ích kỷ, ganh tị, tham lam, thèm khát những điều xác thịt ưa muốn, vân vân. Nhưng nếu ta đưa cuộc đời mình lên cao độ, nghĩa là gần với Chúa hơn mỗi ngày, thì tự động những thói hư tật xấu này sẽ chết đi và không còn phá hoại đời ta nữa. Khi nào ta buông thả thì các thói xấu thuộc con người cũ này lại sẽ hoạt động lại. Chính vì vậy mà ta cần đến với Chúa mỗi ngày, sống với Chúa mỗi giây phút. Có như thế ma quỷ mới không thể bắt lấy ta và ta trở thành nô lệ cho nó một lần nữa. nói nhiều quá. Chúng ta thường nói nhiều quá. Đây là những trường hợp nói gây tai hại. Nhiều lời nói đã làm đau đớn tâm hồn người khác, làm đổ vỡ gia đình, xa cách bè bạn. Nhiều cuộc chiến tranh cũng đã phát sinh chỉ vì những lời nói hiềm khích hay kiêu ngạo của một cá nhân nào đó. Đa số những xung khắc trong đời xảy ra là vì trí óc thì hẹp hòi, mà cái miệng lại quá mở rộng. Ít khi ta gặp khó khăn vì lắng nghe, phải không? Và đa số chúng ta đều có thể học và biết được nhiều điều hơn khi lắng nghe người khác nói hơn là chính mình thao thao bất tuyệt. Dĩ nhiên là người tin Chúa đi loan tin mừng là chuyện khác. Nhưng ta nên bỏ loại chuyện trò to nhỏ với lời chỉ trích vội vàng, thường làm tổn thương người chung quanh ta. Có người đã nhận xét rằng, nếu ta nói khi ta giận, thì ta đã nói những điều mà ta sẽ luôn luôn hối tiếc về sau. Nhiều khi ta gặp khó khăn trong đời cũng chỉ vì nói không đúng lúc và không đúng cách. Gia-cơ dạy rằng phải mau nghe mà chậm nói, chậm giận. Nghe nhầm vẫn chưa quan trọng và tai hại cho bằng nói nhầm. Một nhà thờ nọ vào sau buổi thờ phượng, ông chấp sự trưởng lên thông báo một điều quan trọng. Ông nói rằng mới nghe tin một vị tiến sĩ giám đốc cơ quan truyền giáo vừa qua đời, xin thông báo cho hội thánh biết. Tin ấy loan ra và người ta gọi về nhà vị tiến sĩ kia để hỏi thăm, thì nghe được chính tiếng vị ấy trả lời. Sau mới biết là người tuyên bố nghe loáng thoáng về một người mới chết trùng họ với vị tiến sĩ kia, nhưng không phối kiểm mà vội vàng thông báo trong một nhà thờ đông người. Đây cũng là trường hợp mau nói mà chậm nghe. Người ta nói rằng nếu ta không giữ lưỡi, có khi phải nuốt lời. Chúa Giêsu cũng dạy rằng mọi lời nói vu vơ mà người ta thốt ra cũng đều phải báo cáo lại trong ngày phán xét. Vì thế cho nên lời nói không mất tiền mua, liệu lời mà nói cho vừa lòng nhau. Ta có thể xin sai, nhưng lúc nào Chúa cũng cho đúng. Ta có thể xin sai, nhưng lúc nào Chúa cũng cho đúng. Chiên con hy sinh cứu chúng ta cũng chính là người chăn dẫn dắt chúng ta. Chiên con hy sinh cứu chúng ta cũng chính là người chăn dẫn dắt chúng ta. Thông cảm là cảm thấy nỗi đau của người khác. Thông cảm là cảm thấy nỗi đau của người khác. Cầu nguyện không không đủ, phải sống với lời cầu nguyện nữa. Cầu nguyện không không đủ, phải sống với lời cầu nguyện nữa. Sự kêu gọi của Chúa vào một công việc có kèm theo cả sức mạnh của Ngài để thực hiện công việc ấy nữa. Sự kêu gọi của Chúa vào một công việc có kèm theo cả sức mạnh của Ngài để thực hiện công việc ấy nữa. Ánh sáng dù nhỏ đến đâu cũng thấy được trong đêm tối. Ánh sáng dù nhỏ đến đâu cũng thấy được trong đêm tối. Chỉ một mình Thượng Đế đấng ngự trị trên toàn vũ trụ có thể làm đầy tâm hồn ta. Chỉ một mình Thượng Đế đấng ngự trị trên toàn vũ trụ có thể làm đầy tâm hồn ta. Chúa tạo chúng ta theo hình ảnh của Ngài, nhưng chúng ta không thể tạo Chúa theo hình ảnh của chúng ta. Chúa tạo chúng ta theo hình ảnh của Ngài, nhưng chúng ta không thể tạo Chúa theo hình ảnh của chúng ta. Xin đọc lại một lần sau cùng. ta có thể xin sai, nhưng lúc nào Chúa cũng cho đúng. Chiên con hy sinh cứu chúng ta cũng chính là người chăn dẫn dắt chúng ta. Thông cảm là cảm thấy nỗi đau của người khác. Cầu nguyện không đủ, phải sống với lời cầu nguyện nữa. Sự kêu gọi của Chúa vào một công việc có kèm theo cả sức mạnh của Ngài để thực hiện công việc ấy nữa. Ánh sáng dù nhỏ đến đâu cũng thấy được trong đêm tối. Chỉ một mình Thượng Đế đấng ngự trị trên toàn vũ trụ có thể làm đầy tâm hồn ta. Chúa tạo chúng ta theo hình ảnh của Ngài, nhưng chúng ta không thể tạo Chúa theo hình ảnh của chúng ta.